Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Bá Thành ở huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Hà Phương ở thị xã An Nhơn và ông Nguyễn Quang Hào ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Bá Thành ở huyện Tây Sơn hỏi, việc cấp sổ đỏ với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định như thế nào theo luật đất đai mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 146 luật đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 8 năm 2024 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu sau đây. Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày văn bản quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại Điều 220 của luật này. Trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 220 của luật này thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng thửa đất sau khi tách thửa, hợp thửa. Bà Trần Thị Hà Phương ở thị xã An Nhơn hỏi, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định mới được tính thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau đây. Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn quy định tại khoản 1 điều này bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 của luật này mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định tại khoản 1 điều này kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như trên. Ông Nguyễn Quang Hào ở huyện Phù Mỹ hỏi, những hành vi bị nghiêm cấm với thẻ căn cước được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 7 luật căn cước năm 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm cụ thể. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật, giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật, nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, không cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại khoản 2 điều 19 của luật này. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, chiếm đoạt sử dụng trái phép thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, sử dụng thẻ căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả. Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật. Khai thác, chia sẻ, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Mục đích và yêu cầu như sau: tạo sự thống nhất, nhận thức tư tưởng chính trị và hành động để thực hiện có hiệu quả kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 ngày 7 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đề ra trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Việc triển khai thực hiện kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy của các địa phương, đơn vị. Nội dung thực hiện: tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ nội dung nghị quyết số 23, kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trương quan điểm chỉ đạo của Đảng được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Khẩn trương có các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị đã được chỉ ra tại kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, đồng thời chú trọng thực hiện có hiệu quả công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiến hành rà soát, đánh giá các chương trình, đề án, dự án đang triển khai thực hiện về lĩnh vực văn học nghệ thuật, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhóm giải pháp sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nội dung chương trình, kế hoạch phải được xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết số 23, kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, việc thực thi chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Đưa việc triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm tại các cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo công tác quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền về các nội dung nghị quyết số 23, kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh ngăn chặn kịp thời thông tin xấu độc và những vi phạm về lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nhất là trên môi trường Internet, mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa con người Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ban tuyên giáo tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 84 năm 2024 của Bộ Chính trị, công văn số 1017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, kết quả triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay đến đây là hết.
Thông tin quảng cáo.
ARV là thuốc điều trị cho những người nhiễm HIV, có tác dụng làm ức chế sự phát triển của virus HIV. Dùng ARV cho người nhiễm HIV là biện pháp hữu hiệu giúp cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Điều trị ARV sẽ giúp bệnh nhân hồi phục hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều trị ARV sớm và tuân thủ điều trị tốt sẽ giúp giảm khả năng lây truyền HIV sang vợ hoặc chồng của người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV hãy đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị bằng thuốc ARV để có cuộc sống khỏe mạnh.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.